This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hoàng Thủy cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Thủy. Hoàng Thủy khỏe không?
Dạ vâng, Hoàng Thủy khỏe, cảm ơn anh Tiến Dũng ha. Còn anh Tiến Dũng thì sao ạ? Tuần qua có gì vui không thưa anh?
Cảm ơn Hoàng Thủy, anh rất là khỏe. Nhờ buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là tệ. Không biết Hoàng Thủy có chơi cổ phiếu không ha?
Dạ, không dám chơi thưa anh ơi.
Dạ, cũng
chắc
không
phải, dạ đúng rồi, chắc phải tầm sư học đạo một thời gian rồi mình mới dám thử vào cái thị trường chứng khoán ạ.
Thôi anh khuyên là tránh đi cho nó lành ha. Tránh đi cho nó lành. Dạ. Vâng, thưa vị. Dạ, buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán phải nói rằng không được đẹp lắm. Thị trường chứng khoán giảm rất mạnh buổi sáng ngày hôm nay, lý do vì có nhiều cái biến cố xảy ra trong những ngày sắp tới. Mà trước hết thì Dũng gửi cái bản tin thị trường chứng khoán trước, sau đó những cái bản tin mà làm ảnh hưởng thị trường chứng khoán. Dow Jones thì giảm 479 điểm và con số này đang tiếp tục đi xuống 34.107 điểm. Nasdaq thì giảm 298 điểm, 14.745 điểm. S&P 500 giảm 66 điểm, 4.366 điểm. Thì nốt 15 là 1.32%. Dầu thô thì sáng hôm nay giảm khoảng dầu thô giảm khoảng 98 xu 70 đồng 99 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 17 xu. Vàng thì lên 6 đồng rưỡi 1757 đồng 90 xu cho một ao vàng. Với lãi suất quy định cho 15 năm 2.28, 20 năm 2.86, 30 năm là 3%. Ở Việt Nam một Bitcoin mua vào 23.006 đồng, bán ra 23.025 đồng. Vàng thì mua vào 56.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.500.000 đồng cho một lượng kính thưa quý vị. Sau đây là những bản tin mà làm cho thị trường chứng khoán bị gọi là unstable buổi sáng ngày hôm nay. Thứ nhất là ông chủ tịch quỹ trung ương bang sẽ điều trần vào tức là có hai ngày họp vào thứ ba và thứ tư để cho biết rằng có những cái thước đo về kinh tế. Thứ nhất là economic growth, cái kinh tế Hoa Kỳ lên bao nhiêu, cái GDP như thế nào, unemployment, công ăn việc làm sao, lạm phát như thế nào. Rồi khi nào là interest rate sẽ được tăng lên? Đó là những cái mà ông phải trình về chính phủ. Và người ta gọi chung cái này gọi là dot plot. Và thứ hai, thứ ba, thứ tư, tức là ngày mai và ngày mốt là hai ngày họp. Cái kế nữa, cái này ảnh hưởng thị trường khoán rất mạnh buổi sáng hôm nay. Một cái công ty khổng lồ đứng thứ nhì lớn nhất Trung Quốc đó tên là Evergrande. Evergrande Group này đó có cái tổng số tiền đầu tư lên nhiều trăm tỷ Mỹ Kim. Và họ vừa đầu tư nó gọi là properties developed. Tức là họ xây dựng nhà cửa rồi đầu tư vào thị trường địa ốc. Họ cũng đầu tư vào xe điện, họ đầu tư vào những cái sân đá banh, họ đầu tư vào insurance, họ đầu tư vào ngay cả những cái bottled water, tức là chai nước. Những cái đầu tư của họ là từ thượng vàng đến hạ cám, họ có hết. Cái vấn đề tại sao lại ảnh hưởng thị trường buổi sáng ngày hôm nay? Nó cho là toàn cầu, vì công ty này đã âm thầm đi đêm với chính phủ và yêu cầu chính phủ giúp đỡ, tức là thâm vốn vào thêm. Quý vị nhớ quay trở lại thời kỳ mà năm 2017 đó, Fannie Mae đã yêu cầu, đã nhờ chính phủ giúp họ để tránh đi cái tình trạng gọi là vỡ nợ. Cái công ty này nó y chang như vậy. Không biết rằng với cái xã hội chủ nghĩa hay là cộng sản thì chính phủ có giúp họ hay không. Nhưng mà không giúp thì nó sẽ kéo một cái hệ lụy domino dài. Vì cái công ty này cho là một cái công ty bạch tuộc, họ có nhiều bàn tay, có nhiều cái chi nhánh nhỏ nhỏ khác nhau. Nói xe đó, xe điện đó, họ phải có người làm pin, có người làm bánh xe, có người làm sườn xe. Rồi ngay cả football, xây dựng, phải cái công ty này, công ty kia, rồi insurance, rồi rất là nhiều. Mà khi mà họ đã bị rớt đó, thì nhiều công ty khác rớt theo. Và công ty khác rớt theo thì nó xảy ra một hệ lụy, nó gọi là dominoes. Đây là cái điều mà làm cho thị trường chứng khoán ngày sáng này rất là thê thảm. Ngay cả Bitcoin cũng giảm rất mạnh, giảm 10% sáng nay. Đồng Bitcoin hiện tại giờ đến Dũng coi quý vị là khoảng bao nhiêu. Cái đồng Bitcoin sáng hôm nay chỉ rớt xuống chỉ còn có 44.000, rớt 3.500 đồng. Và cái bản tin K kế cũng là bản tin làm cho thị trường cũng shaking. Nước Mỹ có thể đi vào default, tức là cái nợ trần, gọi là debt ceiling. Theo như bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính, bà cho rằng không chỉ Nhật, bà nói là phải nâng cái nợ trần lên càng sớm càng tốt. Cái nợ trần này có chữ là FY22, tức là cái fiscal year 2022. Hoa Kỳ rất cần tiền để mà điều hành mọi công việc. Hoa Kỳ hiện tại về mắc nợ, để thí dụ coi vì cho vì biết là mắc nợ bao nhiêu ha. Theo cái debt clock từ chính phủ, Hoa Kỳ có tổng số tiền nó gọi là national debt 28.782 tỷ 512 triệu, và những con số trăm ngàn kế nó nhảy lẹo thì cũng coi. Và cái số tiền mà GDP Hoa Kỳ hiện tại giờ có được là 22.873 tỷ. Chúng ta lấy cái tiền mà quốc gia nợ 28.000 tỷ trừ đi 22.000 tỷ mà cái GDP là tổng sản phẩm nội địa có được, là chúng ta còn thiếu 6.000 tỷ. 6.000 tỷ này đơn giản nó không chạy đâu hết á, là 6.000 tỷ trong thời gian đại dịch Hoa Kỳ đã in ra giúp cho người dân 6.000 tỷ. Thường thường cái debt quốc gia và cái GDP nó ngang ngửa với nhau, tức là tôi mắc nợ ngoài 10.000 nhưng mà tổng sản phẩm, số vốn, cái tiền tôi có được trên hình thức hàng hóa đó là tôi có 10 tỷ, thí dụ như vậy thì trừ qua sức lại thì tôi ngoài vốn không sao hết. Nhưng bây giờ 6.000 tỷ đó vẫn thiếu. Nhưng mà nếu mà nâng cái nợ trần lên vào cái fiscal year 22 đó thì chắc chắn cái nợ sẽ tăng lên nữa. Và Janet Yellen đã gửi cái thơ đến cho bà chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi, mà nói rằng nếu trường hợp Hoa Kỳ vẫn không nâng nợ trần lên và có thể lắm tháng 10 này Hoa Kỳ sẽ bị default, tức là Hoa Kỳ sẽ không có tiền trả cho nhân viên, không có tiền để mà trả cho Bộ Quốc phòng, không có tiền để mà trả cho những người hiện tại giờ nhận tiền food stamp, nhận tiền Medicare, nhận tiền Social Security, tức là những tiền đó từ chính phủ hết. Nhưng mà nhắc lại, vì Hoa Kỳ rất là giàu, một quốc gia vẫn là giàu nhất thế giới, họ mắc nợ là họ mắc nợ họ thôi. Chứ hạn như Hoa Kỳ có nhiều cái cơ quan khác nhau, cơ quan này làm ra tiền, nhưng cơ quan này không làm ra tiền thì chắc chắn phải mượn tiền chính phủ để mà nuôi cái cơ quan đó, thì 28.000 tỷ đó là những cái cơ quan không làm ra tiền. Wow, chúng ta chỉ chờ xem, mà dùng cái khuyến khích quý vị rất là nhiều là chúng ta nên save money, live better, phải save money quý vị. Rồi bản tin kế tiếp thì Hoa Kỳ, Bộ An toàn Giao thông của Hoa Kỳ sẽ chính thức đi vào cuộc, chúng ta dùng cái từ là gọi là vào cuộc, để mà tìm coi lý do tại sao mà hiện tại giờ có trên 30 triệu cái xe ngoài kia vẫn chưa thay cái airbag. Và theo kỳ này thì Hoa Kỳ sẽ điều tra trên tổng số những chiếc xe như là Honda, rồi Ford, rồi Toyota, Nissan, Subaru, Ferrari, tất cả những chiếc xe này, vì khoảng 67 triệu cái airbag Takata ở ngoài kia, ở nước Mỹ vẫn chưa có thay, và trên 100 triệu chiếc xe worldwide. Và hiện tại bây giờ thì chính xác là con số nó không phải là chính xác lắm, nhưng mà nó có thể là hơn rất nhiều, là 28 người đã tử vong, và trong đó có khoảng 19 người ở Hoa Kỳ và 28 người là trên toàn thế giới, và 400 người khác bị thương. Chúng dùng cái quý vị rất là nhiều là khi nào vì có chiếc xe mà đang chạy đó mà chúng ta đã từng bị gọi để mà thay airbag, gửi thơ, thì chúng ta nên thay, vì nó chỉ tốn một ngày thôi mà chúng ta có một sự an toàn. Vì đơn giản như thế này, cái airbag này nó bung ra, nó có nhiều cái mảnh kim loại nó văng ra. Chúng ta không chết bởi vì cái tai nạn đó, nhưng mà chúng ta chết bởi cái airbag. Một ngày chúng ta đem cái xe đến như hãng Honda, hãng Nissan, hãng Subaru đem đến, thì họ sẽ đưa một cái xe khác cho chúng ta chạy. Và khi chúng ta cái xe đó chạy về thì họ thay xong, họ kiểm tra lấy. Rất là đơn giản, rất là lẹ, mà nó an toàn nữa. Peace in mind. Và trong tương lai không xa, những ngày gần đây, quý vị sẽ gặp rất nhiều phiền toái nếu mà vì không đem đi, vì họ sẽ đi đến tận nơi có nhiều chiếc, có nhiều người đó. Honda đó, họ đến, họ đã có 100 lần khác nhau gửi thơ, gọi điện thoại, gửi nhân viên đến tận nhà để yêu cầu thay cái airbag, mà không biết lý do tại sao những người đó vẫn chưa thay, kính thưa quý vị. Và trong tương lai chắc chắn họ sẽ làm phiền nữa, vì họ muốn rằng cái việc này chấm dứt càng sớm càng tốt, kính thưa quý vị. Mà tin kế tiếp thì có liên quan đến cái healthcare. Một cái clinic mà họ một cái ring, tức là một cái dây chuyền nha, hình như là không phải nationwide hay là ngày cũng rất là đông, có khoảng 138 người nationwide, đúng rồi, tức là trên toàn nước Mỹ, họ có một cái liên hệ với nhau để mà gian lận cái tiền healthcare, tức là gian lận tiền từ chính phủ, và số tiền này lên đến 1.4 tỷ, tức là 1.400 triệu, trong đó có 138 người vừa bác sĩ vừa nurse. Cái chuyện này xảy ra hình như là vì mỗi lần khoảng vài tháng là có một lần, và những người này đã làm là một cái system để gọi cho bệnh nhân trong thời gian đại dịch, nó gọi là telemedicine. Và scam nha. Họ gọi xong nó anh bị khám bệnh xong, họ kê đơn. Và cái số tiền đó sẽ được đưa ra gửi đến chính phủ hay là gửi đến công ty bảo hiểm. Và sau khi điều tra ra thì hầu hết những cái telemedicine này là những cái không có chứng từ. Tức là bây giờ Tiến Dũng họ đưa cái đơn ra, tôi có gọi anh Tiến Dũng đó ngày đó đó, mà tổng số tiền lên là 300 đồng. Thí dụ như vậy ha. Khi mà người ta gọi là Tiến Dũng có hay không, không, không ai gọi tôi đâu. Tức là một cái scam rồi. Họ lọc ra nhiều cái như vậy và họ đã bị bắt. Và thật sự ra cái số tiền này nó lên quá lớn, 1.400 triệu, tức là 1.4 tỷ. Tiến Dũng thấy rằng tiếc cho những người này, rất là tiếc. Học nurse, ON nurse, regional nurse, phải là 4 năm đến 5 năm, hay là 6 năm thậm chí. Bác sĩ học 8 năm, 9 năm, 10 năm, ra trường phải là cực nhọc như vậy, bây giờ dướng vô lao lý tù tội, mất luôn cả cái license của mình nữa. Thật sự ra chúng ta phải cẩn thận lắm cái việc, còn không thì rất, rất dễ bị đồng tiền nó lôi cuốn, thì phải đưa vào lao lý và mất luôn cả cái license nữa. DoorDash sáng hôm nay chính thức họ sẽ bắt đầu nhận delivery rượu bia. Và họ cho biết rằng nếu mà được delivery rượu bia thì cái doanh thu của nhà hàng sẽ lên 30%. Đúng là như vậy. Ví dụ bây giờ một người nào đó họ nói là tôi muốn mua đồ của DoorDash nhưng mà tôi phải chạy ra lấy bia nữa. Thôi tôi chạy đi mua bia, tôi biết cấp đồ ăn luôn, cái tội gì order DoorDash làm gì. Trước sau tôi phải chạy đi ra thôi. Thì DoorDash là nếu mà order rượu bia, cho họ delivery rượu bia thì cái doanh thu của nhà hàng sẽ tăng lên. Và họ cho biết rằng có khoảng 20 stay mà không có nói chính xác stay nào sẽ được eligible để họ đem rượu bia đến giao tận nhà. Và riêng về giao đồ ăn, giao đồ đi chợ thì bây giờ DoorDash giao cả luôn rượu bia. Cái vấn đề lớn nhất ở đây người ta nói rằng nếu mà những người nhỏ tuổi order rượu bia thì sao? DoorDash là thứ nhất là check cái ID on cái app, sau đó đem bia đến tận nhà, kêu người nào đó đi ra lấy bia đúng tên hay không thì DoorDash mới giao rượu bia. Cái thứ vị cũng là một phần mình không biết được, nhưng mà ok, mình hy vọng là trong tương lai không có gì xảy ra. Nếu mà có chuyện xảy ra thì chắc chắn chính phủ sẽ stop. Đây cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Tiến Dũng xin trở lại với Hoàng Thủy. Hello Hoàng Thủy.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã chia sẻ những cái thông tin mà quan trọng của một ngày, cái ngày đầu tuần. Thì có một cái việc mà giống như anh Tiến Dũng nói là không biết là lý do tại sao mà nhiều người không có đem đi ra check lại cái xe của mình khi mà có cái giấy gửi về đó. Thì thật sự là bây giờ theo Hoàng Thủy thấy là mấy cái mail mà gửi scam về rất là nhiều, giống như kêu mình là đi gọi là giống như khi mà mình hết cái thời hạn mà bảo hành của chiếc xe đó thì sẽ có rất là nhiều người gửi thư, và những cái thư đó là cái scam. Thành thử ra nhiều khi á, họ thấy cái thư airbag này và họ cũng nghĩ đây là cái scam. Thành thử ra là họ không có trả lời lại hoặc là không có mở cái thư ra hay là như thế nào đó. Cho nên là đây cũng là một cái mà khi mà anh Tiến Dũng đưa cái bản tin này thì Hoàng Thủy hy vọng là đặc biệt là người Việt nhiều khi mình cũng không có để ý những cái mail á. Những cái thư về nhà thì phải để ý một chút xíu, chứ không thôi là bây giờ thì mình được miễn phí. Nhưng mà Hoàng Thủy không biết là thí dụ như mà họ đều có cái thời gian để mà cho mình đem cái xe mình lại thì họ sẽ làm cho mình không có tốn tiền. Nhưng mà nếu mà mình làm sau cái thời gian đó thì liệu không biết là họ có trả tiền không thưa anh Tiến Dũng?
Nhóm Hoàng Thủy, thật sự đó thì airbag thì nó là bất cứ lúc nào chúng ta đem đến thì chúng ta không có một tốn một đồng nào hết. Thậm chí họ cũng đưa cái xe chúng ta chạy về. Tiến Dũng hy vọng là trong tương lai vì nào chưa sửa airbag thì chúng ta nên sửa. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Các quý vị không quên chúc Hoàng Thủy vì có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào anh Tiến Dũng và cũng chúc anh có một tuần mới làm việc thật là vui vẻ. Kính chúc quý vị thính giả nghe đài, mình cũng sẽ có một tuần làm việc mới thật vui vẻ. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.